chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức. Xin kính chào bác sĩ Đức ạ.
Vâng, chào anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, là gần đây đó thì bà con dư luận rất là ngạc nhiên khi nghe tin một vài nhân vật thành công, nổi tiếng bỗng nhiên tự tử, như là trường hợp của nhà tạo mẫu Kate Spade hay là ông Anthony Bourdain, người mà nổi tiếng với trong cái khán thính giả của Việt Nam trong cái việc mà xuất hiện ăn bún chả ở Hà Nội với cựu tổng thống Obama đó. Thì là những cái tin tự tử như vậy làm cho người ta không hiểu tại sao. Thì trong chương trình hôm nay đề nghị bác sĩ nói về cái vấn đề tự tử, một cái vấn đề mà đang nổi lên, dư luận đang quan tâm đó, thưa bác sĩ.
Vâng, anh Tấn Trương nói rất là đúng. Tôi cũng rất là xúc động và buồn khi nghe tin, thí dụ như là nghe tin ông Bourdain chết, ông mất một cách rất là đột ngột ở Paris. Thành ra tôi cũng thực tình trong mấy tuần vừa qua cũng có ý nghĩ là chúng ta nên đề cập đến vấn đề này. Còn thực thì vấn đề tự tử là một vấn đề mà gây xúc động, và bên cạnh đó thì nói về tự tử nó cũng có thể có cái hiệu ứng bất lợi, là nó gây ra cái tình trạng bắt chước, nghĩa là một số người thấy người tự tử thì cũng có thể là tự tử theo. Thế do đó thì chúng ta cũng dè dặt và đề cập đến vấn đề trong cái tinh thần là bàn về tự tử với mục đích là ngăn ngừa cái tự tử.
Thưa bác sĩ, thì thông thường đó thì ai cũng ham sống sợ chết, nhưng mà tại sao lại có người lại muốn tự chấm dứt cái cuộc sống của mình?
Vâng, điều đó là một điều rất là ghê gớm. Chết là cái điều đáng sợ và chúng ta đều sợ chết. Vậy mà có người lại chọn cái chết thì đó là một tình trạng rất là khác thường. Tuy nhiên là cũng lấy làm lạ là lại không ít người tự tử. Ở Mỹ, theo thống kê gần đây là có đến 42.000 người tự tử và chết. Nghĩa là tử hoàn tất cái việc tự tử của mình, đó là chết vì tự tử. Số người này lại đang tăng, theo cái thống kê thì lại đang tăng từ năm 1999 đến nay. Ở bên ngoài Mỹ, ở trên thế giới thì mỗi năm có trên 700.000 người chết vì tự tử. Trên 700.000, gần 1 triệu người chết vì tự tử mỗi năm trên thế giới. Thì đây quả thật là một vấn đề rất là quan trọng. Vì tự tử xem ra thì là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong trên thế giới.
Vậy họ tự tử vì những lý do gì, hay là chỉ có chán đời hả, thưa bác sĩ?
Với thường thường thì chúng ta nghĩ họ muốn tìm cái chết là vì họ chán sống, tức là chán đời. Nhưng mà thành nói chung thì nhiều người tự tử vì bệnh tâm thần, nhưng gần một nửa số người tự tử lại không vì nguyên nhân tâm thần mà vì những nguyên nhân khác. Trước nhất thì trong số những nguyên nhân tâm thần thì trầm cảm là một cái nguyên nhân thông thường. Trầm cảm là cái người đó nói tiếng nôm na là chán nản, chán đời. Họ cảm thấy mệt mỏi, chán nản, cảm thấy cuộc sống không có ý nghĩa, không có hy vọng, cảm thấy bế tắc, không có lối thoát, cho nên là tìm cách chấm dứt cuộc đời. Có những bệnh tâm thần khác ngoài trầm cảm cũng có thể làm người ta tự tử, như là những cái này thì về chuyên môn người ta cũng được kể. Có những bệnh tâm thần như là tâm thần phân liệt, những người bị bệnh lo âu, họ có những người bị cái tình trạng gọi là sau chấn thương tâm lý của những người đã trải qua những cái kinh nghiệm hãi hùng trong đời sống. Những điều đó cũng có thể làm cho người ta đi tìm cái chết. Điểm thứ hai là tự tử có yếu tố di truyền, nghĩa là trong gia đình người tự tử có, người tự tử thì cũng họ cũng có là một cái khả năng, cũng là một cái yếu tố mà khiến cho một số người nào đó tự tử. Một điểm đáng chú ý là cái tình trạng nghiện ngập, nghiện rượu hoặc là nghiện hóa chất, nghiện ma túy, thuốc viện vân vân cũng làm tăng cái tình trạng tự tử. Một số thuốc có thể là tác động trên tinh thần, có thể là người ta dễ tự tử hơn, là một cái yếu tố nguy cơ thôi. Thí dụ như là thuốc ngủ hoặc thuốc an thần. Các bệnh cơ thể mãn tính gây ra tàn phế, suy kiệt, khiến cho người bệnh phải tùy thuộc hoàn toàn vào người khác. Thí dụ là phải nằm một chỗ, liệt giường, tiêu tiểu tại chỗ, vân vân. nó làm giảm phẩm chất của đời sống, làm cho một số người muốn chấm dứt cái tình trạng đó, họ tìm đến cái chết. Có người tự tử vì bị chọc ghẹo, chế giễu, kỳ thị. Như cụ thể, thí dụ nhỏ như là thanh thiếu niên khi dậy thì có vấn đề về phái tính. Có những người tự tử vì khó khăn về kinh tế, vì mất việc, vì vỡ nợ. Có những cái biến cố trong đời như là bị ly dị, bị những người lãng mạn, có thể bị thất tình, có người bị mất người thân, có người ta dễ tự tử nếu có võ khí ở trong nhà, thí dụ như có súng ở trong nhà, là cũng là điều là khiến, là một cái yếu tố khiến cho những người trong một lúc khủng hoảng hay là nông nổi có thể chấm dứt cuộc đời mình.
Thưa bác sĩ, trong những cái yếu tố, những cái lý do mà bác sĩ vừa mới kể ra đó, thì có một cái lý do mà gần đây thì được nói đến nhiều, vì có thể là cũng là do cái sự phát triển, sự phổ thông của cái mạng Internet, của các cái mạng xã hội, đó là tự tử vì bị chọc ghẹo, chế giễu, kỳ thị, hoặc là thanh thiếu niên có vấn đề về phái tính, thì gần đây có nói đến cái việc mà trên các cái mạng xã hội như vậy, thanh thiếu niên, những đứa bé nó bị ăn hiếp, nó bị bắt nạt, tiếng Anh gọi là bully đó, mà trên cái mạng xã hội đó, và nó chọc ghẹo về phái tính, và thậm chí là xúi dục vì cái có vấn đề về phái tính như vậy, cho nên là phải tự tử đi. Thì có phải là cái yếu tố đó bác sĩ vừa mới đưa ra hay không, và bác sĩ có những cái dữ liệu nào về cái việc đó mà nó đang nổi lên hiện nay không ạ?
Vâng, đó là một yếu tố mà tôi cũng muốn nêu lên, vì chúng ta khi thấy thanh thiếu niên tự tử, nhiều khi lấy lạ vì các cháu bé lớn lên có nhiều chuyển vọng mà lại tự tử. Số các cháu thanh thiếu niên tự tử tất nhiên là không phải là cao nhất, nhưng mà cũng có một cái mức độ đáng kể. Có nhiều lý do để khiến cho các thanh thiếu niên trong cái tuổi đang lớn tự tử. Một trong lý do như anh đề cập là vấn đề bị chọc ghẹo vì rối loạn về giới tính. Điều đó tôi hiểu là nó tác động đến tâm lý và đời sống của các cháu rất là mạnh mẽ. Vì các cháu lớn lên và bối rối, không hiểu thế nào, không biết mình là ai và thấy là mình không được chấp nhận trong cái xã hội bình thường. Thì tôi cũng thấy thỉnh thoảng đọc được những tin, thấy cũng rất là xúc động và tội nghiệp cho các cháu, vì không phải là các cháu muốn như vậy, làm như vậy. Và thành ra là chúng ta cần xóa bỏ những cái thành kiến và có tinh thần mở rộng nên hiểu biết và chấp nhận những người mà được sinh ra như vậy, không phải họ muốn vậy. Nên chúng ta phải có cái thái độ cởi mở và hợp lý hơn đối với các cháu mà ở trong tình trạng đó, và tìm cách giúp đỡ cho các cháu giải quyết được cái tình trạng khó khăn của mình. Thì đó là một trong nhiều những cái nguyên nhân khác khiến cho thanh thiếu niên cũng có chiếm một cái tỷ lệ đáng kể trong số những người tự tử. Thì các cháu trong những lúc mà không được suy nghĩ chín chắn, không được hướng dẫn, bị chết như vậy rất là oan uổng.
Thưa bác sĩ, thế là còn nói về cái số liệu liên quan giữa cái nam giới và nữ giới tự tử, thì có phải là phụ nữ thường hay tự tử nhiều hơn là phía bên nam giới không ạ?
Vâng, đúng như thế. Trong làm việc thì chúng tôi cũng đã thường gặp phụ nữ tự tử nhiều. Phụ nữ tự tử nhiều gấp đôi đàn ông. Nhưng mà người đàn ông tự tử ít hơn, nhưng mà lại tự tử chết nhiều hơn. Đàn ông đã tự tử thì phần nhiều là chết được. Đàn ông tự tử chết gấp 3 lần phụ nữ. Có thể là vì quả thực là đàn ông tự tử bằng những cái phương pháp mạnh bạo, thí dụ như là tự tử bằng súng, bằng thắt cổ hoặc nhảy lầu, nên là những cái tình trạng đó khó được cứu sống. Trong khi phụ nữ tự tử thì thường dùng thuốc như là thuốc ngủ hoặc những chất độc khác, nhưng phần nhiều là thuốc ngủ, nên là có nhiều thời gian để được cứu chữa hơn. Cho nên người phụ nữ tự tử tỷ số thì nhiều, nhưng mà tự tử ít bị chết hơn là nam giới.
Thế còn nói đến cái lứa tuổi với cái con số tự tử đó thì có phải là người lớn tuổi cái tự tử nhiều hơn là người trẻ tuổi, nhỏ tuổi phải không ạ?
Vâng, người lớn tuổi chiếm cái tỷ lệ tự tử cao nhất. Tuy nhiên chúng ta vừa nói là các cháu thanh thiếu niên cũng có một số cháu làm việc đó tự tử. Nói chung thì tự tử tăng theo tuổi. Người ta thấy rằng điển hình xã hội Mỹ là một cái xã hội có nhiều dân, sắc dân. Người ta thấy những người nói chung điển hình, một trường hợp điển hình ở Mỹ là người tự tử thường là người đàn ông da trắng, lớn tuổi, bây giờ là trên 85 tuổi. Thường là những người này hoặc là không có vợ, hoặc là quá vợ, hoặc là bị ly dị. Nói chung là ở một mình, cô độc và dễ tự tử hơn những người khác. Thành ra sự cô độc là một yếu tố quan trọng khiến cho một số người tự tử.
Thưa bác sĩ, đó là nói về một vài cái con số mà cái tỷ lệ với cái con số tự tử. Thế còn làm sao để ngăn ngừa cái tình trạng này?
Vâng. Trong thực tế làm này, chúng ta trong thực tế làm việc hàng ngày, chúng tôi trước đây cũng đã gặp nhiều trường hợp tự tử. Phần nhiều là những nhóm mà chúng tôi gặp ngày xưa thì là ở Việt Nam là những bạn trẻ. Và nhìn vào thống kê ta thấy là một con số đáng, tôi thấy là đáng sợ. Ví dụ nhìn lại trên thế giới gần 1 triệu người chết vì tự tử mỗi năm. Thành ra tự tử trong một cái tai nạn, một cái tai họa cũng chẳng giống như bệnh, chẳng khác gì bệnh dịch cả. Thành ra chúng ta vấn đề là làm sao ngăn ngừa, là bởi vì nhiều người tự tử có khi vì họ ở trong cái hoàn cảnh nào đó, chứ không phải còn ai thì cũng muốn sống. Vậy chúng ta đặt ra vấn đề là phải ngăn ngừa. Muốn ngăn ngừa đó thì trước nhất là phải nhận ra được những người có ý định tự tử để giúp đỡ họ, tức là để tìm cách ngăn ngừa.
Chứ vậy làm sao mà biết được người đó có ý định tự tử để rồi mới tính đến cái việc ngăn ngừa, thưa bác sĩ?
Vâng, thành ra là nói chung hành vi tự tử đó tiến hành qua nhiều giai đoạn. Trước nhất là thông thường những người có bệnh tâm thần, ví dụ họ bị trầm cảm, thì họ có thể nghĩ đến cái chết, ám ảnh về sự chết. Họ có thể nói, thí dụ như nói rằng là tôi muốn chết quách cho rồi, hoặc là tôi muốn chết để vợ con đỡ khổ. Nhưng thì đó chỉ là ý nghĩ thôi. Mà từ ý nghĩ đến hành động thì cũng có một đoạn đường. Thì có người nghĩ mà không làm, nhưng mà có những người nghĩ và có quyết định làm, quyết định chọn cái giải pháp tự tử. Đó là quyết định. Sau đó họ, cái bước tiếp theo là họ thực hiện cái đó, tức là có kế hoạch. Rồi đó thì chúng ta thấy từ từ thông thường họ khi đã có quyết định, đã tính thực sự hành động, thực sự tự tử, thì họ chuẩn bị phương tiện, tức là phải tìm cái phương tiện để kết liễu đời mình. Tức là ví dụ họ ở Mỹ, họ đi mua súng, hoặc người khác là tích trữ thuốc độc, tích trữ thuốc ngủ, hoặc là có những người họ xếp đặt cái chết của họ, họ viết di chúc, họ đi từ biệt bạn bè, rồi sau đó thì họ xa lánh mọi người. Đầu nữa là cũng có nhiều hình thức của cái động tác tự tử. Có người tự tử và chết, có người thực hiện được cái ý định đó nhưng lại được cứu sống. Có người làm động tác tự tử như là một cái hình thức để kêu cứu, để tìm được sự giúp đỡ trong cái tình trạng mà họ bối rối. Tôi thấy có người đâm cái tăm vào trong bụng để tự tử. Thì thực tình đâm một cây tăm vào trong bụng thì không thể nào chết được, và cũng không thể đâm cái cây tăm đó xuyên qua màng bụng được, xuyên qua thành bụng được. Nhưng mà dù sao đó là một cái hành động tỏ ra là người đó muốn chết. Và những người đó cần được giúp đỡ để không chết. Thế có người tự thử xem rằng thân nhân phản ứng như thế nào. Thì cũng có những người thử như vậy, hay có những người dọa tự tử không muốn chết thật sự, nhưng mà vô tình chẳng may có người làm như vậy mà lại chết thật nếu không được cấp cứu kịp thời.
Như vậy thì đến đây thì làm sao để mà ngăn ngừa tự tử được thưa bác sĩ?
Thông thường chúng ta có thấy là những người đó nhiều khi bị cô độc hoặc ở trong những cái hoàn cảnh khó khăn, họ ở trong tình trạng khủng hoảng, họ không biết cách nào gỡ ra, thành ra là cần có những cái biện pháp nó rất là phức tạp và kết hợp lại với nhau thì có thể giúp cho những người ở trong tình trạng khó khăn tìm được lối thoát. Thì thứ nhất là cần tăng cường cái mối quan hệ với bạn bè và gia đình, tạo thành một cái nhóm hỗ trợ để đáp ứng cái nhu cầu của người muốn tự tử hoặc có ý nghĩ tự tử, giúp họ ra khỏi cái tình trạng cô lập. Cần có mục tiêu dài hạn để giúp loại bỏ các cái trở ngại, thí dụ như là trở ngại về kinh tế hay là về việc làm vân vân. Một điểm nữa mà bà con Việt Nam mà nghe thì có thể hơi lấy làm lạ, trong thực tế người Mỹ rất là thương súc vật. Thí dụ nhiều tổng thống Mỹ, có thể không phải tổng thống hiện tại, nhưng tổng thống Mỹ vô Nhà Trắng thì đem theo gia đình, nhưng có con chó đi theo, thì có đệ nhất phu nhân và cũng có cái con pet, con súc vật đại diện cho những cái sinh vật khác. Thế người Mỹ thì nói chung rất là thương và trọng, rất quý trọng súc vật. Nên người già cô độc, không có bà con, bạn bè, những ông 80 tuổi trên một mình, rất là cô độc. Mà nếu có một con vật mà ông ấy thương, quý, yêu quý và nó cũng quấn quýt với ông ấy, nghiên cứu báo cáo cho thấy là những người đó có thể giảm được cái tình trạng cảm thấy cô quạnh của mình và có thể giảm bớt cái khả năng tự tử. Một những hành động tích cực hơn như là điều trị về tâm lý, có những bác sĩ chuyên về tâm lý tiếp xúc nói chuyện dẫn dạy, tìm cách giúp cho cái người chán nản hoặc trong tình trạng bế tắc tìm được giải pháp và cố gắng phấn đấu. Một bước xa nữa là điều trị trầm cảm, điều trị các bệnh tâm thần, nói chung tìm một cách tìm niềm vui, tìm một hy vọng để sống, như là cố gắng sống để đến thấy được con học ra trường đỗ thành tài, hoặc là cho thấy con cháu lấy vợ lấy chồng vân vân. Tôi có một bà chồng chết, bà một mình rất là buồn bã, thành áp huyết rất là cao, đau hết đủ mọi thứ, chữa không bao giờ khỏi. Đến khi mà con bà, con trai bà lấy vợ rồi có cháu nội, bà sinh, bà ở nhà săn sóc cho cháu nội và thấy cháu nội lớn lên dần dần. Tôi gặp bà trở lại thì lúc nào bà cũng vui vẻ, cười khì khì và áp huyết rất là dễ chữa, trở lại bình thường, gần bình thường, dù là uống thuốc nhẹ hơn. Thành ra những yếu tố gia đình như thế, những cái hy vọng, những cái niềm vui, những cái nhìn thấy tương lai thì giúp cho người ta phấn khởi hơn, đỡ chán nản và giúp cho tinh thần và vật chất được bình thường hơn. Cần tạo ra cái niềm tin ở tôn giáo, có người tin, có người không tin, điều đó tùy mọi người, nhưng mà niềm tin ở tôn giáo cũng là một yếu tố giúp cho đời sống. Những người đó cần có một người thân cận, và có thể cần có người, cũng nên có, cũng có thể có người nhờ cạnh vào mình, thì đó là cái yếu tố khiến cho cái người đó phải sống để giúp đỡ cái người mà tùy thuộc vào mình. Nói chung là nếu chúng ta mà giúp cho họ tìm lại được cái ý nghĩa của cuộc đời và có người bạn để tâm sự thì cũng có thể giúp cho họ trong những lúc bối rối và cô độc. Ở Mỹ thì có hội ngăn ngừa những người tự tử, là những ở Mỹ có những cái hội tư nhân như vậy, họ có ý định tốt, họ họp nhau, họ quyên tiền và tổ chức để giúp những người, ngăn ngừa những người tự tử, và có mở một đường dây điện thoại cấp cứu của cái tổ chức đó để giúp những người trong lúc khủng hoảng bối rối có ý định tự tử hoặc là đang phân vân thì có thể được tham vấn để gỡ rối, để cho họ bỏ cái ý định tự tử của họ. Cái số đó ở Mỹ là 1-800 1-800-273-8255, 1-800-273-8255. Tóm lại, tự tử là một vấn đề y khoa cũng quan trọng như là các bệnh tật, cũng quan trọng như là các bệnh tật khác. Mọi người cần biết để có thể giúp đỡ bạn bè hay thân nhân của mình nếu những người đó chẳng may ở trong cái tình trạng bế tắc.
Cảm ơn bác sĩ đã nói về cái vấn đề tự tử, một vấn đề mà dư luận trở nên quan tâm chú ý trong thời gian này. Và chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức đến đây cũng đã hết. Xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ.
Cảm ơn anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị khán giả.